Một sáng cách đây khoảng 2 năm, ông Lý Kiến Trúc, 65 tuổi, một nhà báo ở tiểu bang California, thức dậy như thường ngày, trong tư thế ngủ quen thuộc, một tay vắt trên trán và một tay để sau đầu. Nhưng hôm ấy, khác với mọi ngày, ông thấy cánh tay của mình tê tê một cách khác thường khi thức giấc. Nghĩ chắc do thói quen để tay sau đầu là nguyên nhân gây ra tê tay, ông vẫn đi làm bình thường và không để ý đến triệu chứng khác thường. 6 tiếng sau, cảm giác tê tăng dần, ông Trúc chóng mặt và ngã xuống sàn bất chợt. Ông được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả mà bác sĩ thông báo cho gia đình sau đó là ông bị tai biến nghẽn mạch máu não. Kinh nghiệm này làm ông Trúc không bao giờ quên, và theo ông, đây là kinh nghiệm quý báu, không chỉ đối với riêng ông.
Thì cái kinh nghiệm cho mình biết là cái cảm giác mà tê dại trong người đó, từ tay đến chân, đó là một cái hình thức của triệu chứng của sốt đó, của sự nghẽn mạch máu đó. Thì có thể là cái nghẽn máu ở trên não đó, nó lan truyền tới cái tay trái hoặc là chân trái, hoặc nó lan truyền tới tay phải, chân phải. Cái đó thì chúng ta nên phải đi ngay bác sĩ và vào bệnh viện ngay để mà họ xét nghiệm ngay. Chỉ là cái may mắn này mọi người nên lấy làm kinh nghiệm, là vì khi cảm thấy cái cảm giác đó nó có cái triệu chứng như vậy đó, là bất cứ giá nào cũng phải vào bệnh viện ngay tức khắc, càng nhanh càng tốt.
Tai biến mạch máu não là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Theo thống kê của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, trên thế giới cứ 6 người thì có một người sẽ bị tai biến mạch máu não trong đời. Trên thế giới, cứ 6 giây thì có một người chết vì bị tai biến mạch máu não. Bác sĩ Ralph Sacco, phát ngôn viên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết.
So stroke can happen to anyone at any time, though we often think of stroke.
Tai biến mạch máu não có thể xảy ra với bất cứ người nào và vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nó thường dễ xảy ra khi người ta lớn tuổi. Có nhiều nhân tố có thể dẫn đến tai biến mạch máu não. Một số có thể điều trị được, ví dụ như cao huyết áp, tiểu đường và mỡ máu.
Nói về nguyên nhân khiến tai biến mạch máu não trở nên phổ biến trên thế giới hiện nay, bác sĩ Ralph Sacco giải thích.
Stroke is common because one, the population is aging.
Tai biến mạch máu não bây giờ phổ biến bởi các nguyên nhân. Thứ nhất là người ta già đi. Thứ hai là chúng ta không làm tốt việc giữ sức khỏe cho mọi người. Vẫn còn quá nhiều người hút thuốc, rất ít người chú ý đến trọng lượng cơ thể của mình. Chế độ ăn là một vấn đề tại các nước phát triển và các nước đang phát triển. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa, cải thiện cách sống của chúng ta để cải thiện tình hình. Huyết áp cao là một yếu tố hoàn toàn có thể kiểm soát được và là một yếu tố quan trọng dẫn đến tai biến mạch máu não. Còn quá nhiều người không biết huyết áp của mình là gì, và kể cả nếu họ có biết thì họ cũng không kiểm soát nó cho tốt.
Trước khi bị tai biến mạch máu não, ông Trúc cũng không biết mình bị cao huyết áp. Ông cũng không nhớ mình có đi khám bác sĩ định kỳ thường xuyên hay không. Ông chỉ cảm thấy rằng cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường, cho đến cái ngày ông phải vào bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại, ông cho rằng mình đã may mắn được cứu chữa kịp thời.
Không bắt chúng té xuống mà chỉ cần chậm chế được khoảng nửa tiếng, một đồng hồ hay một tiếng nữa thôi, là chắc chắn ngày hôm nay chắc khó có thể ngồi nói chuyện với Việt Hà được, mà phải ngồi bằng xe lăn rồi.
Tai biến mạch máu não có hai loại chủ yếu đáng chú ý nhất là tai biến do nghẽn mạch máu não và tai biến do vỡ mạch máu não. Trong đó, loại nghẽn mạch máu não xảy ra phổ biến hơn cả, và phần lớn các tài liệu hướng dẫn về cách nhận dạng và điều trị cũng chủ yếu tập trung vào loại này. Ngoài ra, cũng có những người bị tai biến mạch máu não thầm lặng, tức là loại tai biến nhỏ với triệu chứng chỉ kéo dài không tới 24 giờ đồng hồ rồi tự biến mất. Loại tai biến này cũng thường không gây ra những tổn thương lâu dài cho não. Tai biến mạch máu não thường xảy ra khi huyết áp của người bệnh lên quá cao. Thông thường, huyết áp của một người khỏe mạnh dao động trong khoảng 90/60 mm thủy ngân đến 140/90 mm thủy ngân, tùy theo sức khỏe, giới tính và thời điểm đo. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, khi huyết áp thường xuyên đến mức 140/90 mm thủy ngân, có nghĩa là đã bắt đầu có dấu hiệu cao huyết áp. Khi huyết áp lên đến 180/110 thì cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức để tránh tai biến mạch máu não. Vậy, cách nhận dạng tai biến mạch máu não là gì? Bác sĩ Ralph Sacco cho biết.
I think it's important to first recognize the warning symptoms of stroke before we worry about silent stroke.
Điều quan trọng là phải nhận ra những dấu hiệu của tai biến mạch máu não. Các dấu hiệu của tai biến mạch máu não là dấu hiệu của mặt, đó là khi mặt của bạn chảy xuống một bên hoặc bị yếu một bên. Thứ hai là tai bạn khi bạn thấy một bên tai bị yếu. Tiếp theo là nói, khi bạn nói ngọng hoặc nói líu lưỡi không rõ chữ. khi có một trong những dấu hiệu này thì phải nói đến thời gian, tức là bạn cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức khi xuất hiện một trong các dấu hiệu này.
Tai biến mạch máu não giờ đây đã xảy ra khá phổ biến, và điều quan trọng là mọi người cần phải được trang bị những kiến thức cơ bản khi gặp một trường hợp tai biến đột xuất. Vậy, nếu bạn gặp một người bị tai biến mạch máu não, bạn cần phải làm gì và không nên làm gì? Bác sĩ Ralph Sacco nói.
The most important thing is to get somebody to a medical center or hospital for urgent.
Điều quan trọng nhất là phải đưa người bị tai biến mạch máu não đến bệnh viện ngay lập tức. Khác với nhồi máu cơ tim, thì chúng ta có thể cho bệnh nhân dùng aspirin. Với người bị tai biến mạch máu não, chúng ta không thể cho họ uống thuốc aspirin tại nhà, vì có thể là họ bị loại tai biến chảy máu não. Nếu đó là loại chảy máu não, thì aspirin có thể làm cho tình hình thêm tồi tệ. Cho nên điều quan trọng là để cho người bệnh thăng bằng và đưa họ đến bệnh viện ngay. Thời gian là hết sức quan trọng. Cứ mỗi phút chần chờ thì chúng ta mất đi cơ hội được điều trị kịp thời mà chúng ta cần ngay lúc đó. Điều quan trọng là bạn phải đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng khuyến cáo mọi người không nên theo những chỉ dẫn cấp cứu với người bị tai biến mạch máu não tại nhà theo phương pháp châm kim vào 10 đầu ngón tay đến chảy máu, hay còn gọi là phương pháp Arin Liu. Theo các bác sĩ thì không có bằng chứng khoa học nào cho thấy đây là cách làm cứu được mạng của người bệnh, trong khi có thể kéo dài thời gian chờ đợi để bệnh nhân được chăm sóc y tế kịp thời. Mặc dù nguy hiểm, tai biến mạch máu não là bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh. Theo các bác sĩ, một người muốn tránh bị tai biến mạch máu não, dù trẻ hay già, cũng nên bắt đầu một lối sống khỏe mạnh, đó là giảm ăn muối, giảm đồ béo, ngừng hút thuốc và tăng cường các hoạt động thể chất. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc ăn quá nhiều muối và đồ ăn nhanh là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai biến mạch máu não. Bác sĩ Susan Jude, chuyên gia dịch tễ dinh dưỡng thuộc Đại học Alabama, thành viên Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nói về những nguy cơ trong đồ ăn nhanh.
There are three big factors in this diet that are making it a risk factor for stroke.
Có ba yếu tố chính trong chế độ ăn này dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não tăng. Thứ nhất là muối. Các đồ rán và chế biến sẵn thường có rất nhiều muối. Chúng ta biết là người Mỹ giờ đây ăn khoảng 3.500mg muối mỗi ngày, tức là cao hơn rất nhiều so với mức khuyến cáo. Chế độ ăn đồ rán có lượng muối từ 3.000 đến 4.000mg muối. Ăn nhiều muối sẽ khiến bạn phải uống nhiều nước, làm cho huyết áp tăng. Khi tim và não phải chịu huyết áp cao quá lâu, nó sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Yếu tố thứ hai là chất béo bão hòa. Chúng ta đã biết từ nhiều nghiên cứu trước đây là chế độ ăn có quá nhiều chất béo bão hòa sẽ gây nghẽn mạch máu, từ đó dẫn đến bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Yếu tố cuối cùng trong chế độ ăn này là nước ngọt. Đã có những nghiên cứu gần đây từ Bắc Carolina, từ Đại học Harvard cho thấy, uống nước ngọt tức là làm tăng thêm năng lượng cho cơ thể không cần thiết, vì khi mọi người uống các nước ngọt đó, họ không biết là họ đang có thêm năng lượng cho cơ thể. Chế độ ăn có nước ngọt làm cho bạn ăn quá nhiều, làm tăng cân, dẫn đến béo phì, từ đó có thể bị tai biến mạch máu não.
Một nghiên cứu gần đây được công bố tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ trong năm nay cho thấy có khoảng 2 triệu 300 ngàn người trên thế giới bị chết trong năm 2010 vì các bệnh tim mạch do ăn quá nhiều muối. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo mỗi người chỉ nên ăn không quá 1.500mg muối mỗi ngày. Mức này của Tổ chức Y tế Thế giới là 2.000mg. Theo bác sĩ Ralph Sacco, những người bị tiểu đường và hút thuốc đều có nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao, vì đây là hai yếu tố dẫn đến xơ cứng động mạch. Và khi động mạch bị xơ cứng thì có thể dẫn đến nghẽn mạch máu não. Người hút thuốc có từ 2 đến 4 lần nguy cơ tai biến mạch máu não cao hơn so với người không hút thuốc. Với ông Lý Kiến Trúc, kể từ sau lần bị tai biến mạch máu não, ông đã chú ý hơn tới sức khỏe của mình. Ông uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ, theo một chế độ ăn cân đối, ít chất béo hơn và cũng năng tập thể dục hơn. Ông cho rằng đây là những yếu tố giúp ông giảm thiểu được nguy cơ bị tai biến mạch máu não trở lại do huyết áp cao. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà xin chào tạm biệt quý thính giả. và xin hẹn gặp lại vào sáng thứ ba tuần tới.